Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tu không phải là ăn chay, tu không phải là công quả, tu không phải là gõ mõ tụng kinh, cái đó chỉ là tu phước mà thôi. Còn tu á là phải biết cách tu, mà tu có nghĩa là biết cách tu, biết đường vào đạo. Mà biết cách tu thế nào là tu, là ngay trên cái tâm này mà tu, tức là tu tâm. Mà thấy nghe kịp chưa? Còn cái gõ mõ tụng kinh á, cái đó chỉ là cái công phu, là cái phương tiện để cho đi vào tâm, nhập tâm thôi. Còn cái mà tu cho đúng chánh pháp đó là phải ngay trên tâm mà tu. Thí dụ tâm phiền não, ganh ghét, đố kỵ, tham lam khởi lên, chúng ta biết không? Thí dụ tâm tham lam tật đố khởi lên mình biết không? Biết rồi sao? Biết rồi theo nó hay là biết rồi dừng lại? Mô Phật. Thì đó là tu. Ta hiểu chưa? Tu là ngay trên tâm mà tu. Ví dụ tâm phiền não, ganh ghét, đố kỵ, tham ái khởi lên thì chúng ta liền biết, liền biết. Mà biết để làm gì? Biết để không theo nó nữa. Ví dụ cái tâm mình khởi lên tham lam, muốn ăn cắp, mình biết mày tham phải không? Không theo mày, cho nên mình không bị tham nó dẫn đi, dẫn đi cho nên mình không tham. Có nghĩa là mình biết để rồi không theo nó, rồi mình cắt đứt nó, để ngưng dứt, không cho nó tiếp nối. Mà thấy nghe kịp chưa? Cho nên tu có nghĩa là dừng lại. Tu có nghĩa là dừng lại, buông xuống. Ví dụ giờ mình biết mình đang nổi sân, mà sân là khổ hay là sướng Phật tử? Hận thù sân, cái lòng sân mình khởi lên, muốn chửi người ta, muốn gây người ta, muốn chửi người ta, thì biết mình đang sân. Khi sân khởi lên mình biết mình đang sân, thì dừng lại liền, dừng lại tâm sân này, rồi buông cái sân xuống. Dễ không Phật tử? Dễ hay khó? Cũng dễ mà cũng khó, đúng không? Đúng không? Và cái lòng tham cũng vậy, lòng ích kỷ cũng vậy. Mình biết nó, mình biết nó, mình biết mình đang tham, dừng lại buông xuống. Cái này không phải đơn giản đâu Phật tử. Cái này nó đòi hỏi mình phải có một cái nghị lực. Đức Phật nói rằng chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lòng mình. Chiến thắng lòng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng lòng mình dễ không? Khó vô cùng luôn. Cho nên Phật tử biết á, cái người mà chiến thắng được lòng mình là một con người cao thượng vô cùng. Còn đa số là mình thua mình không? Đồng ý không? Mình thua mình. Mình thua cái tâm ích kỷ của mình. Mình thua cái tật đố của mình. Thua cái tâm tầm thường của mình. Đó. Đừng nói chi Phật tử mà chính tôi nè, quý sư, quý thầy, quý sư cô cũng tu cái chỗ đó thôi. Người hiểu đạo tu đó, tu ngay chỗ cái biết dừng lại đó. Rồi là thấy rõ được cái tâm xấu mình đó. Mà chuyển hóa nó. Tu có nghĩa là chuyển. Thường thường quý Phật tử nghe người ta nghe trong kinh, trong sách thường nói tu là sửa phải không Phật tử? Tu là sửa phải không? Cái chữ sửa đó chưa có đúng nghĩa đó, tạm gọi là tu sửa thôi. Nhưng mà sửa đó là cái gì có hình tướng là sửa được. Ví dụ bây giờ con mắt mình một mí, sửa hai mí được không? Đó là sửa, cái sửa gọi là sửa hình tướng. Còn cái tâm mình đó, sao sửa được? Tâm nó vô hình. Cho nên đó, cái từ mà chỉ cho cái chữ tu á, mà đúng chính xác thì gọi là tu là chuyển hóa. Chuyển hóa, cái tâm sân nó chuyển qua cái tâm bồ đề mát mẻ, hiểu không? Còn tu là sửa, đó là tạm nói bình dân nghe thôi. Chứ còn cái tâm mình sao sửa được? Mà chỉ là chuyển hóa. Tại vì cái tâm mình là cái chủ thể của cái biết, nó linh diệu màu nhiệm lắm. Ví dụ giờ cái tâm mình là chỉ biết chửi thôi, nhưng mà bây giờ là mình biết đạo rồi, thì giờ cái miệng này chửi thôi. Bây giờ mình sửa lại, mình chuyển lại là cái miệng này khen người ta, xin lỗi người ta, được không? Chuyển hóa, từ cái tâm sân nó chuyển qua cái tâm từ bi mát mẻ. Cho nên cái nghĩa của đạo Phật mà nói về chữ tu á, tu có nghĩa là chuyển hóa. Chuyển hóa, chuyển cái tâm sân si mình thành là tâm bồ đề mát mẻ, tâm hận thù chuyển thành tâm tha thứ. Đó, giống như bây giờ tôi nói thế này mà tự hình dung, ví dụ như trái chuối, và tự ai cũng biết trái chuối phải không? Trái chuối mà khi nó còn sống á thì nó xanh nó chát phải không tử? Phải không? Trái chuối nó khi mà nó còn xanh thì nó chát phải không? Mà khi nó chín rồi đó thì cái chất chát nó đi đâu? Nó đi đâu? Trái chuối khi mà nó còn sống á thì nó xanh ăn vô chắc ngậm phải không Phật tử? Phải không? Mà khi nó chín rồi á thì cái xanh nó chuyển qua cái màu đỏ màu hồng, phải không? Cái chát nó chuyển qua thành cái ngọt, thì cũng thấy chuối đó mình sao sửa được. Cái chất chát, cái xanh của nó sửa ở đâu? Nó chỉ chuyển thôi, hiểu chưa? Hiểu chưa? Tu có nghĩa là chuyển hóa tâm. Như vậy thì mọi người hiểu cái chữ tu chưa? Hiểu rõ rồi ha, đó. Chuyển hóa, chuyển cái tâm mình lại. Đó, thì đó là thiền sư nói ngay cho cái biết mà tu. Biết để không theo, thì cái biết đó mới giá trị. Đó, cứ có niệm là có biết. Cứ vọng niệm khởi lên, tư tưởng khởi lên, mình biết mình niệm cái gì. Niệm tiền, niệm là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ đến tiền, bạc, hận, thù, mình biết đây là nhớ nghĩ sai rồi. Thì mình không theo, dừng lại, cắt đứt, ngưng dứt, không cho nó tiếp tục vọng khởi lên. Cứ như vậy mà tùy sức lực của mình, tức là tùy cái khả năng định lực của mình để mình làm chủ cái vọng tâm của mình. Tùy khả năng của mình á, để mà mình á, là dừng lại cái vọng tâm. Có khi thắng, có khi thua. Mà tự hiểu không? Có khi thắng, hay thua. Ví dụ giờ mình, Đức Phật nói có những cái người mà vừa bố thí mà vừa đánh lộn. Mà tự có biết vừa bố thí vừa đánh lộn không? Ví dụ như mình đi vô chùa Bổ Lâm, cái mình thấy thầy chủ trì ở đây có chùa, cái mình phát tâm mình cũng 5 triệu. Lúc đó mình phát tâm giữa mặt huynh đệ, cái mình phát tâm cho nó nổi mà ha. Nhưng phát tâm mà về hối hận, trời ơi 5 triệu nhiều quá, biết sao rồi, lỡ hứa với thầy là chết luôn ha. Rồi bắt đầu cái tâm đấu tranh. Đấu tranh bây giờ phải làm sao? Vô nói với thầy, bữa hổm con lỡ nói hứa cúng thầy 5 triệu, bây giờ con nghèo quá này kia, ra ráng được có 2 triệu thầy ơi. Cái đó mình thấy rồi, nó láo. Mình thấy tâm mình nó láo. Tâm mình sợ a sa o sao nặng. Mà tâm mình có từng vậy không? Có không? Cho nên ích kỷ nó nổi lên. Lúc mình phát tâm thì tâm dị tha, nhưng mà cái tiếc nuối ích kỷ nó nổi lên, nó chiến đấu dằn vặt trong tâm. Cúng dường mà cái tâm nó bị dằn vặt, nó đấu tranh với nhau, nó vật lộn với nhau giữa cái vị tha và ích kỷ. Có không Hoàng Tử? Có không? Thì mình phải thấy ngay cái điểm đó đó hen. Là mình là phải có cái định lực để mà mình thắng được cái tâm ích kỷ. Đừng nói chi ngay cả tôi đó. Biết tử biết coi kỳ đó tôi hứa với tỉnh hội á, cúng 10 triệu để mà ủng hộ một cái công trình. Thì khi mà hứa xong rồi tử không hối hận trời ơi, lỡ hứa có 10 triệu biết làm sao đây. Nên 3 ngày sau đem tiền lên đóng. Khi mà đem lên đóng á, thì lên xe nó nói bây giờ đóng 10 triệu quá, bây giờ mà vô ha, mà vô chùa mà nói với ông thầy á là mình kiếm tiền muốn chết luôn, có 5 triệu à. Nó xạo không? Nó mang theo 10 triệu mà bây giờ nó biểu mình nó láo, vô nó láo đóng 5 triệu thôi. Đó là cái tâm tiếc á, cái tiền á nó xúi mình đủ thứ. Thì tôi đường đường với chính tôi nhìn là cái tâm tôi nói không. Đã hứa 10 triệu là phải đi vô đóng 10 triệu chứ đừng có mà khởi lên ma quỷ mà xúi tôi đi vào con đường ích kỷ thế này, đi vô với tôi. Tôi bước xuống xe, tôi lôi cái tâm trọng tôi vô, tôi đóng một cái cọc 10 triệu, lấy biên lai về, ra ngồi xe, trời ơi, nó vui vẻ, mày thua tao rồi. Họ tự hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đúng đó chưa? Thì tu là vậy đó, tu là phải có cái tỳ sức, tỳ lực, tỳ viết mà mình tu. Họ tự nắm được chỗ này không? Nắm được không? Đó, tùy sức, tùy lực mà tu. Thì mình tu như vậy, thấy không? Tùy lực, tùy cái định lực của mình mà mình thắng mình trong mỗi lúc, thắng mình trong mỗi công việc. Đó, rồi tùy sức mà mình tu đó, thì mình dụng công cái sức lực, cái định lực của mình đó, mà mình thắng được những cái tập khí, những cái thói hư tật xấu, những cái tánh vị kỷ ngàn đời muôn kiếp của con người của mình. Thì lâu ngày trời tháng đó, hen, mình tu vậy thì cái Phật tánh đó, tức là cái tánh biết á, nó hiện lên lồng lộng, hen. Đó là mình nhập được cái thiền đạo, tâm đạo hiển bày là mình thành Phật. Phật đâu có gì khác đâu, Phật là sống với cái chân tâm chánh đẳng chánh giác, tức là cái biết liên tục không sai quấy. Còn mình khi biết khi mê, có khi thì ích kỷ nó thắng, có khi vị tha nó thắng, hen. Có khi thì tâm từ bi mình nó thắng, có khi thì cái tâm thù hận mình nó thắng, hen. Có khi mình cái đường tu mình nó khi thắng khi thua, mà thua thì nhiều hơn thắng, đúng không Hoàng Tử? Đúng không? Còn hãy mình thường xuyên thắng mình trong mỗi việc mọi lúc thì đó là Phật tánh hiển bày. Như vậy thì Phật tánh là tánh biết, hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu và tánh chưa? Tôi hỏi biết chưa thôi, chứ không phải chỗ này hỏi biết, biết Phật tánh chưa? Mô Phật. Đó thì Phật tánh đó, thì Phật tử tu, tánh Phật tu cái biết của mình đó, đó là chánh giáo. Cho nên đó là một bậc cổ đức dạy mình đó, tu vô biệt tu, chỉ yếu thức đầu lộ, lộ đầu thức đắc thấu, sanh tự nhất đắc hưu. Có nghĩa là tu á, không cần đặc biệt, chỉ thật biết đầu đường, đầu đường chân đặt đúng, sanh tử có ngày dừng. Có nghĩa là tu không cần đặc biệt. Ở đây này nói cho nó rốt ráo cái nghĩa nha, chứ không phải là công kích ai nha. Còn ai mà có như vậy thì cũng được thôi. Thí dụ như tôi nói để cho rốt ráo cái nghĩa tự nắm thôi, chứ tôi không phải là công kích hay chỉ trích Phật tử nha, hay chỉ trích ai. Ví dụ như là các cụ đến tu không cần đặc biệt, có nghĩa là tu không cần mang sâu chuỗi, tu không phải mang sâu chuỗi lòng thầm đấy làm chi, rồi tu không phải cần sâu chuỗi ngồi nghe pháp mô Phật mô Phật mô Phật, đi đâu gặm chuỗi mô Phật, vừa chuỗi người ta cũng mô Phật mô Phật, không cần cái hình dáng bên ngoài. Rồi tới nghe kịp chưa? Mà tu không cần đặc biệt nha, tức là không cần làm cái hình thức bên ngoài, mà tu ở nơi cái tâm đó. Hiểu chưa? Cái tâm, cái âm thầm mình tu, mình nhẫn nại, rồi mình biết mình sai mình bỏ. Cho nên tu không cần đặc biệt, chỉ thật biết đầu đường. Đầu đường là cái nào? Là cái tâm của chúng ta. Không cần phải đặc biệt, cần biết rõ cái tâm mình đang làm cái gì, đang nghĩ cái gì, đang tính cái gì, trơn hay giả, mình biết được cái tâm mình thôi. Cho nên mà tự biết á, chiếc xe bò mà xe nó không chạy là tại con bò, là tại chiếc xe. Tầm bậy. Chiếc xe bò nó không chạy thì tại chứ con bò hay tại chiếc xe? xin lỗi Phật tử, sư trực tính quá thì nói chữ tầm bậy cũng hơi nặng nha. Sư nói phải đúng là chứ nó không đúng nha, tại vì sư trực tính quá cho nên ra sư bảo Phật tử tầm bậy cũng hơi nặng. Chiếc xe mà nó xe bò không chạy là tại con bò nó không kéo, phải không tử? Mà mình nói vậy là sai rồi. Bây giờ muốn cho chiếc xe nó chạy thì đánh vào bò hay đánh vào xe? Mô Phật. Tại vì con bò nó là cái chủ lực, nó kéo chiếc xe chạy chứ không phải là chiếc xe, phải không? Thì bây giờ tất cả những cái mà tội lỗi nghiệp chướng là do cái tâm hay do cái thân? Do cái tâm mình. Cái tâm mình nó động nè, nó hung dữ nè, nó mới chửi người ta. Cho nên tất cả các pháp thiện hay ác do tâm. Ý là tu là ngay cái tâm, chứ phải tu hình tướng bên ngoài, phải không? Cho nên tu không cần đặc biệt, có nghĩa là tu không cần tịnh khẩu nữa. Tịnh khẩu làm chi vậy? Tịnh cái tâm á. Cho nên tổ nói tịnh tâm, bớt nói ngưng làm, lần lần nhập thánh siêu phàm từ đây. Tu tịnh khẩu mà lấy viết cho tùm lum, trả lời viết tùm lum. Tu tịnh khẩu mà lên mạng tám với người ta vậy thôi. Tịnh khẩu gì? Tịnh cái tâm là quý nhất. Phải tự đồng ý không? Cho nên không cần làm ra vẻ đặc biệt, mà mình âm thầm mình tu cái tâm đó. Đó, cho nên tu không cần đặc biệt, chỉ thật biết đầu đường. Đầu đường chân đặt đúng, sanh tử ngay dần. Tức là tu ngay cái tâm thì sanh tử mới hết, không còn luân hồi nữa. Giống như bây giờ Phật tử đi thành phố Hồ Chí Minh thì Phật tử đi ra Trung Lương, Phật tử quẹo tay phải hay quẹo tay trái đúng đường? Quẹo chỗ nào đúng đường? Quẹo tay phải thì mới đi thành phố, phải không tử? Còn quẹo tay trái đi về Vĩnh Long, Cần Thơ mà mình cứ quẹo tay trái, mình cứ nghĩ rằng tôi đi đường này là đi tới thành phố, thì tới thành phố không? Quẹo tay phải đi xuống dưới cái bè cây lậy rồi là tới Vĩnh Long hay Sa Đéc rồi Hà Tiên, qua biển Campuchia luôn, không đời nào đi vô thành phố được. Đúng, thì quẹo tay trái rồi mà nếu quẹo tay phải cao tốc ra thì biết đường đi, thì cái đó là biết đường đi, phải không tử? Biết đường đi. Còn không biết đường đi mà không biết quẹo cao tốc á, quẹo đường cao tốc á, tới Trung Lương mà quẹo trái rồi tới ngã tư cao tốc mà không biết quẹo tay phải á, mà đi luôn thì tới Vĩnh Long luôn. Cho nên rốt cuộc rồi cũng phải biết đường đi, đúng không Phật tử? Phải không? Đúng, biết đúng là đi. Còn nếu mà đường đi không biết á thì đi hoài không tới. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Cái cô này cô Lanh cô nói là quẹo tay trái thì tới cao tốc quẹo lên thì đúng, nhưng mà cô cũng phải biết đường đi, biết đường quẹo, đường quẹo đi tắt. Còn nếu không biết thì không biết quẹo á thì đi luôn, đi luôn luôn đó. Cho nên là là chỉ thật biết đầu đường, mà đầu đường chân đặt đúng thì sanh tử có ngày, ngày dừng. Đó, như vậy thì Phật tử biết hen, đó là biết rõ tâm rồi tu đạo thì chắc chắn sẽ thành đạo, còn không biết rõ tâm mà tu á thì không bao giờ thành đạo được. Đó, như vậy thì Phật tử hiểu cái Phật tánh chưa? Hiểu Phật tánh chưa? Cho nên rồi đó là hai vị, vị thiền sư vô nhị, tức là vua Trần Thái Tông, nói Phật tánh là cái tánh biết tự biết. Rồi vị tổ sư bên Trung Hoa là thiền sư Triệu Châu, còn bên Việt Nam mình có một vị là sư tổ Minh Đăng Quang đó, ngài cũng nói cái Phật tánh là cái tánh biết của chúng sinh đó. Cho nên ngài có dạy trong cái bài Chân Lý Lục Căn đó, ngài nói rằng chúng sinh là học trò, từ cái không biết đến biết, mục đích là phải lên lớp để mau thi đậu, đến chốn nghỉ ngơi đó. Cho nên là cái người mà chết á, người chết là chết xác thân, cái biết vẫn còn, cái biết là chủ thể cần phải nuôi dưỡng nó. Phật tử thấy không? Cho nên ngài nói rằng là khi mà chúng ta chết á thì chỉ chết với xác thân thôi, chết với xác thân thôi, nhưng mà cái biết nó còn. Như vậy thì Phật tử cứ việc yên tâm đi. Sư tổ Minh Đăng Quang là một vị tổ trong thời hiện đại đó, ngài nói rằng là cái chết á thì ai cũng phải chết, nhưng mà cái chết á là chết xác thân thôi. Chết là chết xác thân, không ai tránh khỏi, mà cái biết á thì nó còn. Cái biết là chủ thể, là cái căn nguyên của mọi cội nguồn, tức là khi mình chết rồi thì cái biết của mình nó còn. Như vậy thì tự thấy rằng cái biết rất là quan trọng. Mình sống cả đời đây hen, cả đời đây nè, vui buồn rồi lo danh lo lợi, rồi cuối cùng rồi mình nằm trên giường bệnh, phải không tử? Nằm trên giường bệnh rồi chỉ còn cái biết mà thôi. Biết là sao, lúc giờ nằm giường bệnh mình thở hen, rồi cái bà con cô bác lại: chị biết tôi ai không? Mình còn mắt mình mơ mơ màng màng, nhìn không biết ai, ai vậy, ai vậy. Lúc bây giờ mình lẫn rồi, tới giờ năm chung bây giờ mình lẫn lộn, không biết phải quấy tốt xấu, không nhận định ai chăng á, thì cái biết nó mất rồi, chủ thể của cái biết rồi đó. Đó, cho nên cái chủ thể nó biết rồi thì nó mất rồi, thì tự thấy rằng á là một người mà khi tới giờ chết mà nó lẫn lộn, nó không biết phải quấy chăng, thì cái tâm nó ngu tối rồi, mà tâm ngu tối thì đi xuống chỗ thấp. Còn bây giờ á, mình sống cả đời học hỏi kinh nghiệm, tu tập trải nghiệm hành trì, khi tới giờ lâm chung á, mình tới giờ già bệnh nằm trên giường, nhưng mà mình nhớ là hết. Ai đến thăm chị biết ai không? Thím ba cho ai? Cháu nội đến thăm bà nội biết ai không? Thằng A, thằng Dũng đó, con, hay là con Thí đó, hai con nhân dân, tới giờ lâm chung mình biết hết cả. Cái biết nó còn sáng lào lào, cái biết nó tinh anh, nó sáng suốt như vậy đó, thì cái người đã chết ra đi là sanh về cõi sáng, sanh về cõi lành, tắc quả giải thoát. Phật tử nghe kịp chưa? Còn bây giờ mà cả đời khôn ngoan lanh lợi hung dữ, cuối cùng nằm trên giường bệnh ngáp không biết gì hết trơn, cha mẹ vợ con ai đó không biết gì hết trơn, thì cái biết mình nó lu câm rồi đâu còn gì đó đâu, thì chết đi vào trong cái cảnh giới đau khổ. Cho nên Phật tử biết cái biết là cái chủ thể, chủ thể là cái chủ thức, cho nên cái biết là cái chủ thức, cho nên cái biết chủ cần phải sống lớn ăn vui và còn mãi mãi đó. Cho nên là cái khi cái sáng này chết rồi, cái biết mình nó còn, cái biết nó đi đầu thai, nhưng mà khi mình đầu thai cái mình sanh qua đời sau, cái biết này nè mà người đời ta gọi là cái linh hồn đó, mà tới nghe kịp không đó, đời ta gọi là cái linh hồn á, thì ở trong đạo Phật gọi là nghiệp thức. Nhưng mà tôi thấy không biết còn vị nào nữa không, tôi thấy có ba vị thiền sư tổ sư là tổ sư Triệu Châu, rồi vua Trần Thái Tông là thiền sư vô nhị, và tổ Minh Đăng Quang là nói Phật tánh là tánh biết, linh hồn là cái biết của chúng ta. Mà tôi hiểu linh hồn chưa? Linh hồn là cái biết đó. Mà tới giờ lâm chung là cái hồn mình nó mê ma, không còn biết cái gì chăng á, thì khi mà chết rồi thì nó đi trong cảnh giới tối tăm. Còn tới giờ lâm chung là cái biết mình nó sáng suốt, rồi bắt đầu cái biết sáng suốt rồi thì mình biết đây là những giây phút cuối cùng của một kiếp sống. Cái gì vui đẹp nó qua rồi, rồi đây là hiện tại đây, rồi cái mình buông xả không chấp nhất, rồi cái mình chết ra đi, thì cái biết của mình đó là cái linh hồn á, nó đầu thai trong cái chỗ sáng suốt, nó đầu thai trong chỗ giàu sang, hay nó đầu thai về cõi Phật, nó giáng sanh cõi Phật thì mình được giáng sanh. Còn tới giờ biết mình hôn mê rồi lẫn lộn mà nói xàm, nói láp, nói nhảm này kia thì nó đi xuống rồi. Mà tự thấy sợ không? Mà tự thấy sợ không? Sợ lúc chết không? À, sợ mà không tu. Cho nên á, mình phải tu. Tu cái gì? Là tu cái biết. Mà muốn có cái biết sáng suốt á, là phải học pháp. Nghe pháp phải cố gắng nghe chứ đừng ngủ gục. Nghe đừng nói chuyện. Rồi phải ngồi tịnh tâm cho nhiều. Nhất là người nữ á, phải tịnh tâm cho nhiều, phải thiền định cho nhiều, nghe pháp cho nhiều. Bớt tám lại đi. Người nữ mà tám nhiều quá thì nó tám nhiều quá chuyện của người ta. Mình tám, mình chín nhiều quá rồi đâu còn nhớ tu đâu. Bớt tám lại, chuyện gì bỏ hết. Để định tâm, tịnh tâm mình lại, hen, rồi cái biết càng ngày càng sáng suốt lên. Phật tử đồng ý tôi không? Đó. Cho nên là sư tổ Minh Quang nói rằng là chúng sinh đây là căn thân và chủ thức. Chúng sinh là gì? Ví dụ bây giờ cái cô Diệu A này là có cái sắc thân và cái chủ là cái biết. Ví dụ giờ Phật tử nhìn tôi thì quý vị chỉ thấy cái xác tôi thôi. Cái xác tôi nó mập, nó ớn, cái mặt tôi tròn vuông đó là cái sắc thân thôi. Nhưng mà tôi đâu phải là sắc thân này, phải không tử? Sắc thân này chỉ là một cái dụng cụ, mà cái linh hồn này là mới là tôi nè. Cái linh hồn này nó hiểu biết nè, em rồi tôi mới nói ra nè, phải không tử? Cho nên khi mà tôi chết đi thì tôi bỏ cái xác này, thì cái biết nè, cái hiểu biết sáng suốt nè, nó bắt đầu đi tái sanh. Nếu mà cái đầu này á, cái linh hồn này mà không biết dân á, thì nó đầu thai làm con thú, nó còn ngu si hung ác nữa, xuống địa ngục ha. Còn bây giờ nó hiểu biết sáng suốt rồi, nó sống được cái đạo lý thì cái biết này nó đi lên cõi trời cõi Phật. Mà tới ngày kia chưa, còn xác thân này chỉ là tạm thôi, một giai đoạn nào đó thôi, rồi chúng ta bỏ xác thân này, chúng ta tiếp tục luân hồi sanh tử, có xác thân mới, có cha mẹ mới, có bà con mới nữa. Mà tới ngày kia chưa. Mà đáng sợ nhất là đời sau. Đời sau dù Phật tử đời này Phật tử sanh ở Mỹ Tho rồi biết đạo, đi chùa Bửu Lâm học đạo nghe còn biết. Nhưng mà nếu Phật tử không tu cái biết cho định tâm, cái biết mình sáng suốt lên đó, tức là tánh Phật sáng suốt á, thì đó là đời sau Phật tử sanh vào cái chỗ biên địa, nơi cái chỗ mà đầm lầy, vùng sâu vùng xa, nơi biên giới, nơi cái chỗ nghèo khổ, rồi tự lớn lên không biết hết trơn. Rồi sanh vào ví dụ vào một gia đình mà cha mẹ không biết đạo, cha mẹ nó không biết đạo đức gì trơn á, hung dữ. Rồi mà sanh trong một gia đình mà cha mẹ không biết đạo đức, rồi cha mẹ đi ăn trộm ăn cắp, rồi suối mình ăn trộm cắp nữa, thì chết không? Thật chết không? Sanh vào cái chỗ đó chết không? Tiêu cuộc đời luôn, khổ luôn. Cho nên cái người biết đạo rồi ta sợ đời sau đó, sợ đời sau. Cho nên sợ đời sau thì đời này ta phải cố gắng tu cho nhiều. Phật tử biết không, tôi nói thiệt, tôi sợ chết lắm. Mà tôi sợ chết phải là sợ như người thường là ham sống sợ chết. Mà tôi năm nay là 60 tuổi mà tôi sợ chết đây á, là tôi nghĩ rằng là tôi tu quá ít. Tu chưa có bao nhiêu công đức cho mà chết rồi không biết đời sau mình sẽ như sao đâu. Chứ không phải là sợ chết thường tình. Tôi sợ là đời sau mình sanh ra rồi, nếu đời này mình tu không đủ phước để mà về cõi Phật đó hen, đắc đạo á, thì chết phải đầu thai. Mà đời sau mà không biết đầu thai đâu đây. Đời này có phước á, đầu thai vô một gia đình Phật tử, má tôi là bà Phật tử là Hương Ngọc. Rồi bà một Phật tử thần thành ở Tịnh Xá Ngọc Quang, Sa Đéc á. Rồi lúc tôi có phước đầu thai vô làm con của mẹ tôi, mới 10 tuổi bà dẫn tôi đi chùa rồi. Mới 10 tuổi dẫn đi chùa. Rồi cái 15 tuổi bà tập tôi qua công quả, nghe tử qua công quả rồi là nấu cơm phụ với bà nấu cơm tôi thì đi sắp bát. Rồi là 17 tuổi bà dụ tôi ăn chay. 17 tuổi là tập ăn chay, cái 19 tuổi cái bà phiên tôi đi tu luôn. Nhờ có bà mẹ vậy ngày nay mới có ông sư Tây ngồi đây nói chuyện. Còn bây giờ nếu mà mình chết sớm quá mà phước đức mà không đủ vãng sanh á, ha, đời sau không được vãng sanh, rồi rủi mình nó đầu thai vào gia đình mà cha thì cờ bạc, mẹ thì là đánh bài kia, rồi lớn lên bà suối mình ăn cắp gà cắp trộm thì chết cuộc đời mình luôn. Phật tử nghe sợ không? Sợ không? Trời ơi, Phật tử nào không sợ, đó là điếc không sợ súng. Chứ còn người mà có trí tuệ ta sợ lắm, cho nên là ta sống một ngày ta tu dữ lắm, chứ không phải rảnh rỗi đâu. Đồng ý với tôi không? Cho nên tôi sợ chết là vậy đó, tôi sợ chết sớm lắm, rồi cái mình không đủ phước đức, rồi đời sau không biết làm sao. Cho nên Phật tử biết không, là tôi chỉ ngủ ngày đêm có 5 tiếng thôi. Phật thì cho phép ngủ 6 tiếng, chứ không được 8 tiếng. Mà tôi ngủ 5 tiếng 10 giờ tôi ngủ, cái này 11, 12, 1, 2, 3 giờ tôi thức dậy. Nhưng mà có bữa nào á, ngủ mới có 3 tiếng thôi là 10 giờ ngủ cái 11, 12, 10 cái 11, 12. cái 1 giờ thức dậy rồi. Thức dậy hả? Mừng quá, không dám ngủ, ngủ nó sợ chết. Cái thức dậy ngồi thiền, coi kinh này kia, tức là mình sống để mà tu, để tạo nhiều thiện nghiệp, rủi có chết thì cũng được cái phước nghiệp đó mình mang đời sau để nó sáng sủa, không đời sau để nó tối tăm. Phật tử đồng ý với tôi không? Đồng ý không? Đó. Như vậy thì tôi nói rõ là cái tánh biết hen, cho nên Ước Sư Tổ nói rằng á, cái biết là chủ, cái biết là chủ, cái xác này là khách. Chủ ở trong chủ ở trong cái khách, cái nhà này là cái nhà, cái xác là cái nhà. Và tôi nghe kia không, xác là cái nhà, linh hồn là cái chủ. Cái nhà này có một ngày nào đó nó sập là nó chết, hiểu chưa? Nhà này có ngày nào đó nó sẽ cằn cỗi, rồi nó già nó chết. Cái nhà nó có thời gian thì nó cũng phải kèo mối rồi ăn thì nó mới sập. Thì cái nhà này một ngày đó nó cũng sẽ già nó sập chết, thì cái người chủ này phải ra đi. Người ta hiểu chưa? Ra đi mà ra đi đâu? Đi đâu về đâu đây? Đó, cho nên người trí tuệ ta băn khoăn, ta lo sợ đó, cho nên ta cố tạo nhiều công đức. Có tạo nhiều công đức cũng giống như mình có cái nhà, mà cái nhà mình nó mối nó ăn rồi kèo đòn tay nó mục, không sợ, tại vì mình có tiền ở ngân hàng, lo gì? Sập cái nhà này cất, sập nhà lá cất nhà ngói, sập nhà ngói cất nhà lậu, hiểu chưa? Còn bây giờ mình có tu nè, mình đi chùa Bố Lâm nè, cứ mỗi tháng mình tu tinh tấn hoài, giờ có chết đâu sợ. Chết hả? Bỏ xác này, xác này xấu quá, xác cũng như cái nhà xấu quá hen, đời sau có cái xác thiệt đẹp như là những người mẫu gì đó, hay những người diễn viên gì đó. Mỗi kiếp tôi sanh ra đó là tôi có phước báo, tôi giàu sang đẹp đẽ. Mỗi kiếp sanh ra tôi được tiến quá, kiếp này làm người ha khổ quá, chết ra không sợ, chết tôi về có Phật. Thì người Phật tử phải có niềm tin nơi mình, niềm tin là tự tin nơi mình như vậy, bằng cái phước báo, bằng sự tu tập của mình, đó gọi là tính tử, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó là tính tử. Rồi tính tha đó, cái tin thứ hai là tính tha. Tính tha đây là tin ở người. Tin ở người ở đây á, Phật tử nên nhớ rằng á, tin ở người á, không phải là mình tin ở thần quyền nghe, mà cứu trợ mình. Mà tin á, tính tha ở đây á, là mình tin á, là tin lời của Phật dạy nghe. Thí dụ bây giờ mình tính tha đó, có nghĩa là mình tin vào, không phải là mình tin vào tha lực của Phật để mình được cứu giúp hoặc được vãng sanh, mà chính mình không chịu tu sửa, quá giải phiền não vô minh. Đây là hoàn toàn trái ngược với luật nhân quả của Phật dạy. Tính tha ở đây á, là mình tin vào lời dạy chân thật của Phật. Ví dụ bây giờ Phật tử mình là đệ tử của Phật Thích Ca. Rồi á, mình tính tha đây là tin Phật. Phật tử tin Phật không? Tin lời Phật dạy không? Mà bây giờ mấy ông thầy bói bằng Phật không? Bằng không? Vậy mà có người tin thầy bói không tin Phật đó. Thầy bói nói làm sao nghe, nghe mà Phật nói không nghe. Mà Phật nói gì thầy bói nói cái gì? Phật nói rằng hen, hãy cố gắng tu tập hen, cho đúng nhân quả, gieo nhân lành hưởng quả lành. Mình không tin Phật mà lo tu, mà cái tin thầy bói à, thầy bói coi cái tướng chị năm tới trúng số này kia, tin mừng quá đi mua vé số hoài ông trúng, phải không? Cái gì nó có nhân quả đó. Cho nên tính tha là tin vào cái lời dạy của Phật, tức là tin vào nhân quả của Phật, tin vào lời chân thật của Phật, tin vào cái pháp tu mà Phật dạy để giúp chúng ta hóa giải tất cả những phiền não khổ đau. Ví dụ bây giờ mình tin vào Phật Thích Ca, tức là tin vào lời dạy của Phật. Mà cái lời dạy của Phật á, là Phật dạy chúng ta phải tu tâm sửa tánh, tin vào nhân quả. Mà mình không tin vào nhân quả, rồi bây giờ mình tin Phật A Di Đà, Đức Phật dạy, Phật Thích Ca dạy cho mình là niệm Phật để cầu vãng sanh Phật A Di Đà, rồi mình có tin Phật A Di Đà không? Tin không? Tin, tức là chiều 16 này nè, tại chùa Vĩnh Tràng tối 16 nha Phật tử, 6 giờ quý Phật tử rảnh mời quý Phật tử hết về tối 16 là về chùa Vĩnh Tràng dự lễ vía Di Đà, tổ chức rất là lớn ha. Tại chùa Vĩnh Tràng 6 giờ là Phật tử về dự lễ vía Di Đà rất là lớn. Thì bây giờ mình tu theo Phật A Di Đà thì mình tin Phật A Di Đà. Nhưng mà mình tin vào Phật Di Đà là tin cái gì? Mình tin vào sự cứu rỗi của Phật Di Đà, tin vào 48 lời nguyện của Phật Di Đà. Nhưng mà mình tin thế đó không phải là tối ngày mình cứ Phật ơi rước con mà mình không tu, được không Phật tử? Đức Phật nói rằng muốn được về cõi Phật có ngày thì phải niệm Phật ở chỗ nhất tâm bất loạn. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Phật có dạy rằng muốn giảng sanh về cõi Phật Di Đà phải tu ba thứ phước. Thứ nhất là phải hiếu hảo cha mẹ, nên phụng thờ sư trưởng, tức là mình hiếu thảo cha mẹ nè để được phước báo, rồi phụng thờ sư trưởng là những bậc thầy của mình á, những bậc công đức á, mình phụng dưỡng cúng dường công quả, đó là phước thứ nhất. Phước thứ hai á là tụng kinh điển đại thừa, không nghi ngờ nhân quả, tức là phải phước tụng kinh. Phước tụng kinh niệm Phật là hai thứ phước. Phước thứ ba đó là phiến phá người khác tu hành và thọ trì năm giới. Phước thứ ba là mình phải giữ giới, phải quy y thọ giới, rồi viếng phích mọi người. Ví dụ giờ Phật tử mà đi chùa Bố Lam quy y làm Phật tử rồi, thì Phật tử phải làm sao mà khuyến hóa, dẫn dắt làm sao mà mình dẫn dắt được cha mẹ mình đi về chùa Bố Lam quy y, bạn đời của mình, chồng hay vợ của mình đó, hay hướng dẫn con của mình, bạn bè của mình. Phật tử mà phiến hóa, dẫn dắt được một người mà quy y Tam Bảo làm một Phật tử thôi, thì phước đức rất là lớn. Phật tử nghe kịp chưa? Phật tử không phải tu cho một mình tu đây phải tu một mình. Ví dụ Phật tử là vợ thì mình tu sao vậy, độ ông chồng của mình á, độ cho ổng đi tu với mình, quy y với mình. Còn ít nhất cũng độ cho ổng biết đạo con trai, để ổng không cản đảng mình. Từ từ mình cảm hóa chồng, cảm hóa vợ, vợ cảm hóa chồng, cảm hóa các con, thành gia đình hóa Phật tử. Nói chung là mình cảm hóa được một người nào, khuyến hóa được một người nào mà biết đạo y thì công đức vô lượng. Như vậy thì ba thứ phước: hiếu thảo cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tụng kinh điển đại thừa, rồi là niệm Phật, rồi là giữ giới, thọ trì tam quy ngũ giới và phiến phá mọi người quay về cái đạo, thì được cái phước báo, thì đem cái phước báo này nè hồi hướng cầu nguyện giảng sanh, thì đó là cái người mà được giảng sanh về cõi Phật Di Đà, đó là nhờ phước lực, tức là sức mạnh của phước báo cộng với nguyện lực của Phật Di Đà thì mới được giảng sanh. Phật Di Đà thì có 48 đại nguyện sẵn sàng để cứu vớt chúng sinh, nếu chúng sinh tin nơi ngài và hành đạo. Tin và hành, cho nên Pháp Môn Tịnh Độ là tín hạnh nguyện. Niềm tin không chưa đủ, phải hành trì nữa hả tử, phải hành đạo nữa rồi mới có cái sự nguyện giảng sanh đó. Thì mình tin là tin như vậy, chứ không phải là tin Phật Di Đà là có gì Phật Di Đà lo hết, tôi không cần tu, không cần làm phước, không cần công quả, chừng nữa tôi chết Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái Phật rước tôi à. Nhưng mà tới giờ lâm chung á, mà Phật tử bình tĩnh á, tỉnh táo mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà niệm được 10 niệm vậy đó, từ 1 tới 10 Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật á, mà tới giờ lâm chung mà niệm ra 10 niệm như vậy đó, Phật tử dễ hay khó? Dễ hay khó? Tới giờ lâm chung không phải dễ đâu. Cái thân tứ đại này nè, trời ơi, nó đau, nó nhức, nó rã rời tứ đại phân ly mà tới giờ lâm chung mà. Rồi cái nghiệp thức mình á, ân quán quan gia trái chủ, âm binh trong ngồn nó bu lại ha, rồi từng đó thôi. Rồi cái tâm tham liếng nè, trời ơi, nhà tôi nhà lầu ba tầng, tôi nỡ nào chết trời. Rồi vợ tôi còn đẹp quá, con tôi còn ngoan quá, cháu nội tôi còn dễ thương quá, chồng tôi còn đẹp quá, là sao tôi chết được, tôi đâu chịu chết hết đâu. Từng đó cái tâm thức mình nó không có tu tập đó, lúc sanh tiền mà không có tu tập tới giờ lâm chung á, nó đối đầu với nghiệp sanh tử đó. Cho nên ái dục nè, thương yêu nè, quán thù nè, rồi bao nhiêu sự đau đớn của bệnh tật nè, nó nổi lên. Làm sao mà được niệm Phật 10 tiếng đây? Nếu lúc bình thường không chịu đi chùa Bố Lâm mà niệm để cho có nền tảng căn bản, thì tới giờ đó là sao niệm được mà 10 niệm vẫn sanh. Thầy tử đồng ý tôi không? Dòm dữ vậy nè, đồng ý không? Đó. Sẵn đây tôi kể tự nghe, có một bà Phật tử trên thành phố á, bà giàu chưa từng thấy luôn. Con cái đồ nước ngoài giàu lắm. Cái bữa đó bà bệnh nặng, cái cũng quen biết, cái mấy thầy rủ tôi đi thăm. Và bà tử tôi lên thăm, cái bà cũng còn tỉnh táo, cũng còn mới nhướng bệnh thôi. Cái bà đem ra một thùng bánh á, thùng bánh kỳ bề ngang vậy nè, bề dài cao vậy nè. Cái mấy thầy nói bà tính đem bánh whisky của Mỹ ra đãi với thầy á bà. Bà cười bà nói mấy thầy để coi. Cái bà kêu cháu nội dở cái thùng ra, trời ơi, bà đổ ra một thùng vàng, vàng lượng, vàng nén, vàng chỉ, vàng lắc ha, đổ một thùng, một đống vàng. Giàu không bà tử? Giàu. Cái có ông thầy nói, trời ơi, nay bà bệnh nặng rồi, bà giác ngộ vô thường, bà lấy vàng đổ cúng dường mỗi thầy, mỗi sư nắm ha bà. Đem ra phe cho mấy ông trôi chứ cúng gì. Nói xong cái bà kêu cháu hố vô đầy cái thùng và đậy lại. Rồi chừng khoảng 3 tháng sau bà bệnh nặng nguy kịch nha. Lần này lên thăm bà lần chót. Bà thở biết không, bà bệnh mới nằm. Mà bà dỗ cái bàn á, trời ơi trời, tôi đâu có muốn chết, tại sao ông bắt tôi chết, tôi không muốn chết, trời ơi đừng có bắt tôi chết. Không chịu chết. Mà có chết không? Cuối cùng mới đầu dỗ còn sức mạnh đang dỗ giường rầm rầm rầm, tôi có muốn chết, đừng bắt tôi chết, trời ơi tại sao bắt tôi chết, trời ơi là trời. Mới đầu dỗ rầm từ từ nhá, tôi không muốn chết. Rồi sao? Chết luôn. Rồi đâu còn sức nữa đâu mà dỗ bàn chống với thần tử thần. Cuối cùng là cũng chết. Đó, và từ đây à. Đó. Thì mình tin cái tính tha đó là mình tin lời Phật dạy, nhưng mà mình phải hành đạo nữa. Để cho mình tới giờ lâm chung để mình làm chủ cái đau khổ khi mà mình chết đi, và tới nghe kịp chưa? Đau khổ tiếc nuối tiền bạc, đó là tính tha. Rồi tính nhân quả. Cái thứ tư là tính nhân quả, là mình tin cái gì có nhân quả chứ. Gieo nhân thì được quả. Ví dụ Phật tử tu năm giới đây là nhân, Phật tử giữ năm giới là nhân. Khi mà cái nhân thành tựu thì đời sau Phật tử được làm người. Năm giới là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, thì đời sau Phật tử được giàu sang phú quý. Tu 10 điều thiện thì có trời, niệm Phật thì được về có Phật, thanh tịnh tâm. Cái gì có nhân quả, giàu nghèo nhân quả, thì cái gì cũng tin nhân quả, chứ không phải tin vào định mệnh, thiên mệnh hay số mệnh. Phật tử đồng ý không? Đó là cái tính thứ ba. Và cái cuối cùng á, mà cái đức tin của người Phật tử là tính sự tinh lý. Tính sự tinh lý là gì? Ngoài ra đó, đạo Phật á, ngoài cái tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả ha, rồi có cái cuối cùng, cái đức tin thứ tư á, là tính sự tinh lý. Tính sự tinh lý là cái gì? Đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tịnh tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là Phật dạy rằng á, tất cả các việc ác chớ có làm nghe, mà làm tất cả các việc thiện, giữ tâm ý thanh tịnh, nội tâm trong sáng. Đó là lời dạy của chư Phật. Thì bây giờ tính sự tính lý đó là tin có sự, tin có lý. Cái lý thì mình nghe đây nghe, cái lý thì Phật tử nãy giờ Phật tử nghe cái lý không phải không? Phải không? Nãy giờ tôi giảng giáo lý, Phật tử nghe cái lý không ạ? Nhưng mà bây giờ phải có cái sự nữa. Chứ không phải là bữa nay tôi nghe vô nghe pháp rồi tôi về. Tôi nói thiệt nha, trong cái đạo Phật chúng ta đó, có số Phật tử á là thích đi nghe pháp mà không hành pháp. Đúng không? Đúng không? Bữa nay đi nghe pháp rồi về. Nghe pháp rồi về, nghe mà không chịu hành. Thì nghe không hành thì cũng như là nước đổ lá môn vậy thôi. Nghe là phải hành, nghe phải hành pháp. Nghe được cái lời Phật dạy rồi phải hành pháp. Thì có hành pháp thì cái tâm mình mới sống được theo cái pháp, và sống được cái pháp đó thì mới thuần thục trong cái pháp. Thì khi bây giờ mình chết đi á, thì cái pháp này nó hướng dẫn tâm mình đi, pháp nó định hướng tâm mình, pháp nó hướng dẫn tâm mình, pháp nó làm cái quy củ cho cái tâm mình nương theo. Người mà tâm có pháp, hành pháp rồi thì chết đi theo pháp. Phật tử nghe kịp chưa? Cho nên đó là tính lý và tính sự, hay là tính sự tính lý. Tinh lý hồi nãy giờ tôi nói Phật tử tin không? Nhưng mà đó là mới tính lý thôi, còn tính sự là Phật tử phải hành nữa. Cho nên cuối cùng rồi á, cái nội dung mà Phật dạy then là đừng làm tất cả các việc ác, hãy làm tất cả các việc lành, và tịnh tâm ý mình lại. Đó là lời chư Phật, đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Thì đây là cái nội dung mà Đức Phật dạy trên á. Thì Đức Phật dạy rằng tu hành á, tức là mình để điều hòa cái tâm, thân tâm mình lại, quân bình thân tâm, hay là cân bằng cái thân tâm, tức là đừng làm việc ác, hãy làm tất cả việc lành. Đó là cái thân đừng làm ác, phải không? Đừng làm tất cả các việc ác, hãy làm tất cả việc lành. Đó là mình tu thân, phải không tử? Phải tu thân không? Là tu thân, nhưng mà phải tu tâm nữa, là tự tỉnh kỳ ý, tức là cái tâm mình phải tu nữa. Tâm mình tu là phải thanh tịnh, mình không làm ác, mình không làm ác, nhưng mà làm thiện, cũng làm việc thiện, cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng đi chùa nghe pháp, nhưng mà cái tâm mình nó cứ vọng động, thương ghét, thù hằn, phiền não hoài. Như vậy thì có tu không? Có tu không? Đó, cho nên tu á, là tu thân mà tu tâm. Tu thân thì đừng làm việc ác, làm tất cả các việc lành. Tu tâm á, là phải thiền định, phải niệm Phật cho tâm ý mình nó thanh tịnh. Đó là tu cả thân tâm. Tâm là tinh thần và thân xác là thể xác. Đó, cho nên đó là tu thân mà phải tu tâm nữa. Thì là Khi mà mình tu tâm tu thân được vậy đó thì mình mới vượt qua được, vượt qua được những cái thực tại của khổ đau. Có nhiều người đi chùa đi mà khổ vẫn khổ, con tử đi chùa đi mà khổ tâm vẫn khổ, có không? À, đi chùa ngồi đây đó, áo dài áo giới áo lam những cái ngồi đây coi vậy đó mà khổ tâm dữ lắm, đang mắc nợ không chừng nữa, đang mắc nợ, đang ngồi đây đang khổ vì tiền nè, khổ vì bạc nè, bữa nay bị chồng chửi thôi buồn quá vô chùa Lâm nghe pháp thôi, đang ngồi đó mà khổ lắm, có không? Có không? À, đó. Cho nên đó là mình tu thân là phải tu tâm nữa đó. Thì tóm lại đó thì cái đức tin trong đạo Phật đó hen là tin bốn điều nha. Thứ nhất là tính gì, quên chân rồi trời, tính gì? Tính tự. Thứ hai, tính tha. Thứ ba, tính nhân quả, tính nhân tính quả. Thứ tư là tính sự, tính lý. Đó là bốn đức tin trong đạo Phật hen. Đây là thời pháp cuối năm, cầu mong và kính chúc quý Phật tử nắm được ý pháp này ha, mà cố gắng tu tập cho đúng chánh pháp để thành tựu được công đức vô lượng để mà được vãng sanh giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mặt tươi vui rồi không có những cái phiền muộn ở trong tâm, những cái phiền muộn ở trong tâm được pháp Phật nó xóa đi và nó trở nên trong sáng. Để tỏ lòng tôn kính Hòa Thượng Giảng Sư vừa truyền trao lời Phật dạy trước khi dứt lời đại chúng, kính chúc Hòa Thượng vô lượng an lạc, vô lượng cát tường để làm cây đại thọ che mát cho tất cả những chúng sinh hữu tình và vô tình được nương nhờ pháp lạc của Phật Đà và được thấm nhuần giáo pháp của Phật để trở nên cuộc sống của Phật hiện thực, để đem lại lợi ích cho chư thiên và mọi người hiện tại. Chúng con là kính chúc Hòa Thượng thành tâm thường lạc và vô lượng cát tường. Và giờ này con cùng thỉnh Hòa Thượng cùng đại chúng khởi thân đứng lên để hồi hướng. Về khách đường dùng thiện trà giải thoát sư Thích Ca Mâu Ni Phật.